nghiệp thức chưa tiêu, tam muội chưa thành, dù nói lý tánh, cuối cùng vẫn là cái bánh vẽ. Lời của Ấn Quang Đại Sư. Lời này đối với những đồng tu mới học Phật của thời đại này, đặc biệt là những phần tử trí thức cao đẳng có học, quả là một cái gậy nện lên trên đầu. Những phần tử trí thức khi học Phật đều muốn làm đại thông gia, thông tông, thông giáo, học rộng nghe nhiều. Nên xem lời chân thật này mà Tổ sư đã nói với chúng ta, nghiệp chướng chưa tiêu, tam muội chưa thành tựu, thì những thứ này đều là con số không, đều là lời nói viển vông, chả có lợi ích gì cả. Cho nên những kẻ học Phật lơ là cẩu thả quá nhiều, kẻ có tâm tư tinh tế thì ít. Tứ hoằng thệ nguyện, ai là chẳng biết niệm, ai là chẳng nhớ. Tứ hằng thệ nguyện chẳng những là đại bồ đề tâm, mà ngay cả trình tự của sự tu học đều nói hết cho chúng ta rồi. Vậy Phật pháp từ đâu bắt đầu học? Từ phát nguyện mà học. Trước tiên phải phát đại nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì đây là cùng với Phật đồng tâm trong nguyện. Tâm nguyện của Phật là phổ độ chúng sanh. Chúng ta phải phát cái nguyện chân chánh. Phát nguyện rồi thì từ đâu bắt đầu tu? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, là từ chỗ này mà bắt đầu tu. Cho nên Tổ sư nói, nghiệp thức chưa tiêu, phiền não chưa đoạn, tam muội chưa thành, thì tâm này không thanh tịnh, không thể học pháp môn. Trước phải đoạn phiền não đoạn hết rồi, tam muội thành tựu rồi, lúc ấy mới phát pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thứ đệ này khi Phật còn tại thế chẳng phải đã dạy rõ ràng rồi sao? Nhưng chúng ta không vâng lời, đem việc độ chúng sanh bỏ đi, đoạn phiền não cũng chẳng cần, đem hai việc phía trước vứt bỏ, chỉ từ pháp môn vô lượng thệ nguyện học mà hạ thủ. Giống như cất cái nhà, lầu 1, lầu 2 không cất, mà chỉ cất lầu 3, vì anh cất có được không? Thật quá đổi sai lầm, cho nên lãng phí thời gian một cách vô ích, tinh lực đều lãng phí hết. Điều này chúng ta nhất định phải thật sự thấu hiểu, thật sự giới trừ. Sau cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cho nên chỗ này tôi dạy các bạn đồng tu tứ hoằng thệ nguyện. Chúng ta đời này ở Ta Bà thế giới tu hai điều phía trước, khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp A Di Đà Phật lại tu hai điều phía sau. Vậy là vững vàng chắc chắn, một tí đều chẳng sai lầm. Cho nên ở thế giới này phải đem chỗ có tất cả thời gian tinh lực đều dùng trên sự chấp trì danh hiệu, niệm được thân thức thì phiền não không còn nữa, đều biến thành Phật hiệu cả. Niệm Phật tam muội cũng đã thành tựu. Đây là đại sự mà chúng ta phải gấp rút đi làm tại Ta Bà thế giới này. Thành và cung kính quả là bí quyết cực diệu để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Lời của Ấn Quang Đại Sư. Có một người viết thơ cho Ấn Quang Đại Sư, hướng về Ngài để thỉnh giáo. Người ấy nói rằng ông ta được biết Phật pháp rất hay, muốn thỉnh giáo Ngài học Phật có bí quyết gì khiến cho chúng ta rất nhanh, rất dễ thành tựu hay không? Ấn Quang Đại Sư bèn viết thư đáp phúc ông ta. Trong thư nói rằng bí quyết chỉ có hai chữ, thành và kính. Đại sư trước tiên nói ra hai chữ thành kính. Thành là chân thành, một tơ hào hư giả đều chẳng có. Chân thành tức là trong Phật pháp Đại Thừa nói đến vô thượng bồ đề tâm. Chẳng những Phật pháp nói đến mà nhà nho cũng nói đến thành ý chánh tâm. Cho nên nền học vấn của nhà nho cũng xây dựng trên cơ sở của bồ đề tâm. Tuy nhiên mức độ chân thành của bồ đề tâm này có trình độ cạn sâu khác nhau. Nhà Nho nói đến chân thành, đó chẳng phải là viên mãn. Còn Phật Pháp nói đến cái chân thành này là viên mãn. Chúng ta được biết Bồ Đề Tâm vừa phát, tức là lúc thành và cung kính thật sự phát khởi. Từ phàm phu địa vượt khỏi nhị thừa thì chứng được địa vị của viên giáo sơ trụ. Tâm này vừa phát, tức là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Viên giáo sơ trụ trở xuống chẳng có phát Bồ Đề Tâm, dùng đó vẫn là hư tình giả ý, chẳng phải dùng chân tâm. Chúng ta hiện nay không luận là đối người, đối sự, đối vật, đều là giả cả, đều chẳng phải chân. Điều này phải biết. Cái tâm giả này thường thường có thể đổi thay, từng giây từng phút đều đang biến đổi. Chân tâm thì vĩnh viễn chẳng biến đổi, đó mới là chân. Cho nên A-la-hán, quyền giáo Bồ-Tát là giả tâm, tức là ý thức tâm, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Còn viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa Bồ Tát, họ dùng đó là chân tâm. Từ viên giáo sơ trụ đến quả vị Phật là 42 giai cấp. Điều này hiển thị ra chân thành có 42 trình độ cạn sâu sai biệt khác nhau. Vị già Nho nói đến thành ý chánh tâm, có thể là vị thứ của thập trụ Bồ Tát, đó cũng rất là phi thường. Cung kính tức là tác dụng khởi dậy của chân thành. Bên trong chân thành biểu hiện ở bên ngoài là cung kính. Cho nên không phát đại Bồ Đề Tâm thì không thể viên thành Phật Đạo. Tổ sư ở chỗ này áp dụng văn tự cạn cợt dễ hiểu nhất cho chúng ta, mở đường dẫn lối cho chúng ta. Đại sư này thành cùng cung kính quả thật là siêu phàm nhập thánh. Quý vị xem, vừa mới phát tâm thì là viên giáo sơ trụ rồi, đó chẳng phải người thường, là pháp thân đại sĩ liễu sanh thoát tử. Chẳng những đã liễu thoát phân đoạn sanh tử trong tam giới, đồng thời cũng đã liễu thoát biến dịch sanh tử. Việc siêu xuất này là quá nhiều quá nhiều. Cho nên đây là bí quyết cực diệu. Này thấy hảo tâm của tứ chúng xuất gia tại gia, phần nhiều đều là tham việc cao xa, chẳng chịu thiết tha chuyên tu tịnh nghiệp, đều do túc thế thiện căn cạn mỏng. Đời này chưa gặp được thông nhân, lời của Ấn Quang Đại Sư. Đây là lời cảm khái thống thiết của Đại Sư. Ngài nhìn thấy tứ chúng, cũng tức là nam nữ chúng xuất gia và nam nữ chúng tại gia, ban sơ vừa mới vào cửa Phật, đều là phát lòng tốt xuất gia, phát lòng tốt học Phật. Tuy nhiên, lúc phát tâm thì tốt, nhưng rất khó bảo trì. Trong Phật môn có một câu tục ngữ là học Phật một năm, Phật tại trước mắt. Những người mới học Phật vô cùng cung kính, vô cùng tha thiết, thật tại hiếm có. Rồi học Phật được 2 năm thì Phật tại Tây Thiên. Thời gian lâu dần, trạng thái cũ lại nảy mầm, cũng chẳng đem Phật cho là có thật. Rồi học Phật 3 năm, Phật hóa thành mây khói, mất hết, tự cho mình là kẻ lõi đời, tinh thông tất cả. Đây là câu nói rất quen thuộc trong Phật môn, cũng là một hiện tượng thường thấy. Giả như họ giữ được cái tâm ban sơ, người xưa nói là thành Phật có dư. Nhưng biết làm sao khi tâm ban sơ đó không giữ nổi, theo thời gian mà biến chất thay đổi, theo hoàn cảnh mà lay động, chẳng chịu thiết tha chuyên tu tịnh nghiệp. Câu này nói được càng sâu sắc, đáng được chúng ta thời thời khắc khắc cảnh giác. Nếu muốn trì cứu cái nguyên nhân căn bản, đó tức là do túc thế thiện căn cạn mỏng. Cái gì gọi là thiện căn? Thiện căn của thế gian Phật dạy có 3 loại: không tham, không sân, không si, gọi là 3 thiện căn. ba thiện căn của thế gian đảo ngược lại là tham sân si, gọi là tam độc. Thiện căn của thế gian ít thì tham sân si, tam độc phiền não thường thường khởi dậy tác dụng. Nếu tam độc không khởi dậy tác dụng thì làm sao có thể tham việc cao xa được? Tham việc cao xa tức là tham sân si đang tác quái. Còn thiện căn của suốt thế gian tức là tinh tấn. Chỉ có một điều này, những người tham việc cao xa tức là giải đãi lười biếng, hả? Chẳng phải túc thế thiện căn càng mỏng hay sao? Thiện căn của Phật pháp, thiện căn của thế gian pháp đều càng mỏng. Đời này chưa gặp được thông nhân tức là thiện tri thức, đời này cơ duyên không tốt, chẳng gặp được một thiện tri thức chân chính để chỉ đạo. Đây là duyên, thầy trò là duyên. Duyên có thể gặp, chẳng thể cầu. Đến đâu để tìm một vị thầy giỏi để chỉ dạy chúng ta? Cho nên ngày nay là thời kỳ mạt pháp, chẳng tìm được thiện tri thức chân chánh. Chúng ta chỉ có một biện pháp duy nhất, tức là cầu Phật. Khi còn học tại Đài Trung, tôi từng nói với các bạn học, thầy Lý Bính Nam là một người rất phi thường. Hãy lấy đoạn kinh văn này mà quan sát Ngài. Thiện căn sâu dày của Ngài trong thế gian pháp, Ngài chẳng có tham sân si. Trong Phật pháp, Ngài tinh tấn không giải đãi, tự mình hết sức khiêm tốn. Ngài dạy chúng tôi, coi chúng tôi như là bạn học, bạn bè, không coi mình là thầy. Ngài khuyên chúng tôi lấy Pháp Sư Ấn Quang làm thầy. Nay thì Ấn Quang Pháp Sư không còn tại thế nữa, nhưng văn sao của Ngài còn đó. Hằng ngày đọc văn sao của Ngài, đi theo lời giáo huấn của Ngài mà làm, thì tức là học trò của Ngài. Thầy Lý là học trò của Ấn Quang Pháp Sư. Ngài dạy chúng tôi cũng lấy Ấn Quang Đại Sư làm thầy. Khiêm tốn đây, cho nên chẳng dám tự cho ý mình là đúng. Điều này đáng được chúng ta tôn kính. Chữ thông nhân nói ở đây là thông đạt. Đối với chân tướng sự thật, thật sự thông đạt rõ ràng. Những người thật sự thông đạt rõ ràng, không một ai chẳng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong lịch sử Trung Quốc, không luận là đại đức của Thiền Tông hay giáo hạ, những năm đầu chưa thông đạt, học rộng đa văn. Đến cuối đời khi thông đạt rồi, cả thảy đều buông xuống hết, một lòng niệm Phật. Giống như cư sĩ Chung Cảnh Đức, cuối đời tất cả đều buông xuống, một lòng niệm Phật. Đây là đúng, đây mới gọi là bậc thông nhân chân chánh. Gặp được thiện tri thức như vậy, đây là thiện duyên. Dùng lối nói hiện nay mà nói, cơ hội tốt anh đã gặp được. Nếu chẳng gặp cơ hội thì tìm cũng tìm không ra. Gặp được cơ hội rồi, không thể nào bỏ qua, phải nắm lấy thật chặt thì mới có thành tựu.